Matthew chương thứ 5 bắt đầu từ câu 1. Khi thấy đoàn dân đông, Đức Chúa Giêsu đi lên núi. Lúc Ngài ngồi xuống, các môn đồ đến gần. Ngài mở lời truyền dạy rằng: Phước cho những người nghèo khó tâm linh, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Phước cho những người than khóc, vì sẽ được an ủi. Phước cho những người nhu mì, vì sẽ thừa hưởng đất. Phước cho những người đói khát sự công chính, vì sẽ được no đủ. Phước cho những người có lòng thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Và như mọi người đã có thể đoán được, hôm nay chúng ta sẽ học câu cuối cùng, đó là câu số 8. Một câu rất là ngắn gọn, dễ hiểu. Phước cho những người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những người có lòng trong sạch là câu mà rất là nhiều cơ đốc nhân sẽ đọc đến và không có thể nghĩ rằng ý câu này muốn nói đến điều gì. Người có lòng trong sạch có nghĩa là như thế nào vậy? Khi nói về lòng trong sạch thì người ta dễ dàng nghĩ đến có lẽ là người vô tội. Và ai cũng biết rằng không có ai mà có cái cơ hội để có được cái lòng trong sạch cả. Do vậy mà khi đọc câu này, khi Chúa nói rằng phước cho những người có lòng trong sạch, thì chúng ta sẽ nói rằng chắc không phải là tôi rồi. Bởi vì tôi là người biết rõ lòng tôi hơn bất cứ người nào khác. Và dĩ nhiên tôi không muốn bất cứ ai nghĩ rằng trong đầu tôi đang có những cái tư tưởng gì. Như mọi người biết là các phước lành của Chúa nó giống như là những bậc thang ở trong cái chiếc cầu thang vậy. Bước đầu tiên là nói về sự nghèo khó tâm linh. Tức là chúng ta cảm nhận được cái sự nghèo khó, cái sự khốn khổ của chúng ta vì chúng ta là tội nhân. Tức là khi đứng trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta không có chi để dâng cho Ngài cả. Và chúng ta chỉ là những người để phải ứng hầu trước đấng mà chúng ta đã phạm lỗi với Ngài mà thôi. Và rồi, cái bước cuối cùng mà chúng ta đã được học trong phần Matthew chương thứ 5 này là nếu như chúng ta bày tỏ lòng thương xót của chúng ta đối với người khác thì chúng ta cũng sẽ nhận được sự thương xót. Và rồi cái bước kế tiếp mà chúng ta học ấy là bài học cho tuần này là những người có lòng trong sạch. Chúng ta có thể hỏi tại sao mà Chúa Giêsu lại đem cái vấn đề này ra nói trong câu số 8 này, trong khi ngay cả cái bước đầu tiên Chúa đã biết rằng chúng ta là những người mà nhận ra rằng chúng ta là những tội nhân. Dân Nhất chương 1 câu 8 và câu 9 nói rằng nếu chúng ta nói mình không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình và chân lý không ở trong chúng ta. Rõ ràng chúng ta không phải là những người mà không còn tiếp tục phạm tội nữa. Do vậy mà chúng ta không có nói về cái vấn đề vô tội và sự hoàn hảo ở đây. Chúng ta biết rằng mình sẽ không thể nào sẽ không còn phạm tội cho tới khi hoặc là mình chết hoặc là khi Chúa chúng ta trở lại. Do vậy mà chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu Ngài không có đề cập đến vấn đề vô tội hay là sự hoàn hảo ở đây. Và điều này là một tin mừng đối với chúng ta, bởi vì cơ đốc nhân ở trên thế giới này là đang ở trong cái tiến trình để được phục hồi. Dĩ nhiên, phải có cái sự trưởng thành, sẽ có cái tiến trình được lớn lên, nhưng mà không bao giờ mà chúng ta có thể sống một cách hoàn hảo trên thế giới này được. Như vậy, nói về lòng trong sạch ở đây, thì điều đó có nghĩa là gì vậy? Một lần nữa, anh Michel phải sử dụng cái từ mà chỉ ở trong hội thánh sử dụng mà thôi. Đó là sự xưng công nghĩa và sự nên thánh. Anh Mitchell nói rằng không biết ở Việt Nam thì như thế nào, nhưng mà ở bên nước ngoài đó thì những người không tin Chúa đó họ sẽ có thể không có hiểu được hai cái từ gọi là xưng công nghĩa và nên thánh là như thế nào. Nhưng mà cho dù họ có hiểu được đó thì họ cũng không có thể áp dụng và hiểu theo cái cách mà trong hội thánh dùng. Rõ ràng hai cái từ mà xưng công nghĩa và được nên thánh đó là những cái từ chỉ trong hội thánh Chúa dùng thôi, đúng không? Khi chúng ta được cứu có nghĩa là lúc mà chúng ta xưng tội mình, ăn năn tội mình và đặt lòng tin cậy của mình nơi sự sống, sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu, thì lúc đó chúng ta sẽ được Ngài xưng chúng ta là người công nghĩa. Thành ngữ xưng công nghĩa nó thuộc về vấn đề pháp lý. Ấy là Đức Chúa Trời, Ngài sẽ coi chúng ta không phải là người phạm bất cứ lỗi nào cả bởi vì những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm cho chúng ta. chúng ta được tha thứ. Chúng ta được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Chúng ta không còn là kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời nữa, nhưng mà bây giờ chúng ta là bạn của Ngài, là con của Ngài và là người đồng thừa kế. Và rồi chúng ta được thanh tẩy khỏi tất cả những điều không công bình của chúng ta. Và bởi lẽ đó mà trong Văn Nhất chương 1 câu 9 cho biết rằng còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín và công bình sẽ tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta được sạch mọi điều gian ác. Như vậy thì cái phước lành mà chúng ta học hôm nay là phước lành có liên quan tới cái việc thanh tẩy để cho mình được có sự trong sạch. Chúa Giêsu nói rằng phước cho những người có lòng trong sạch. Như vậy thì câu hỏi dành cho chúng ta ở đây là làm thế nào để chúng ta có được lòng trong sạch nhiều hơn nữa đây? Làm sao để chúng ta có thể tìm kiếm được điều kiện để mình có được tấm lòng trong sạch? Tôi muốn mọi người phải để ý đến cái phước lành này được đề cập đến sau bốn phước lành đã được nói trước đây. Tức là trước hết, mình phải nghèo khó về tâm linh, có nghĩa là mình phải nhận biết được cái tình trạng của mình trước mặt Đức Chúa Trời là như thế nào. Rồi phải than khóc về tội lỗi của mình. Rồi mình phải nhu mì, tức là mình phải thuận phục theo ý của Đức Chúa Trời. Và kế nữa là phải đối khác về sự công chính. Bốn phước lành đầu tiên là gốc rễ của đời sống tin kính. Sau bốn phước lành là cội rễ của sự nên thánh, của một đời sống thánh khiết trước mặt Chúa, thì sẽ sản sinh ra ba cái phước lành kế tiếp. Và ba cái bông trái của phước lành sau đó là gì? Đó là lòng thương xót, lòng trong sạch. Nếu mà Chúa Giêsu Ngài chưa trở lại đó, thì tuần tới chúng ta sẽ học về phước lành cuối cùng, đó là phước cho những người làm cho người hòa thuận. Như đã nói trước đây, chúng ta không thể nào học một loạt các phước lành này mà bắt đầu từ chính giữa được, bởi vì nó là một cái tiến trình từ thấp tới cao. Tội lỗi rất nguy hiểm. Tội lỗi có tính chất lừa dối. Tội lỗi có thể làm cho con người bị nghiện. Có điều gì trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta ham thích nó nhiều đến nỗi mà chúng ta không muốn xa rời nó? Chúng ta cố gắng được lớn lên, chúng ta cố gắng để ăn năn tội lỗi của mình, nhưng mà rồi chúng ta cảm nhận được có điều gì đó nó vẫn còn ở trong cuộc đời của mình. Như vậy thì vấn đề của chúng ta là mình phải tìm hiểu làm sao để bắt đầu mình phải lùi trở lại đây. Ấy là chúng ta phải tin những gì mà Đức Chúa Trời Ngài đã nói trong lời của Ngài, ấy là sự nguy hại của tội lỗi. Và rồi mình sẽ than khóc về tội lỗi nó, bởi vì chính tội lỗi là những gì mà chính mình phải trả giá, rồi những người khác phải trả giá và Đấng Christ phải trả giá cho nó là như thế nào. Chúng ta phải nhận ra cái nhu cần của mình và hoàn cảnh của chúng ta là như thế nào. Câu hỏi kế tiếp đối với bốn phước lành đầu tiên đó là tôi phải làm gì đây khi mà tôi biết rằng có một cái tội lỗi nào đó ở trong người của tôi mà tôi đã không sẵn sàng để cho nó rời khỏi. Phước cho những người đối khác về sự công chính. Bây giờ làm sao để chúng ta có được cái bước thứ tư thì mình phải quay trở lại cái bước trước đó. Bước trước đó là bước thứ ba cho biết về phước lành dành cho những người nhu mì, có nghĩa là chúng ta phải thuận phục và đồng ý với Đức Chúa Trời rằng những gì Ngài nói là đúng và chúng ta vâng theo. Không thể nào chúng ta chỉ mở Kinh Thánh ra rồi chọn những phước lành nào mình thích đó một cách riêng rẽ và mình nói ồ mình muốn cái phước lành đó. Chúng ta phải đi qua từng phước lành một và do vậy mà mình phải dành nhiều thời gian để mà đi qua từng phước lành. Chỉ có khi nào mình hiểu được những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài muốn dạy chúng ta về cái tiến trình của mình như thế nào thì lúc đó mình mới có thể có được sự lớn lên ở trong Ngài. Tức là mỗi khi chúng ta phạm tội thì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Hoặc là khi chúng ta thất bại, điều đó cũng sẽ chắc chắn xảy ra thì chúng ta phải quay trở lại cái bước trước đó. Chúng ta sẽ than khóc về tội lỗi của chúng ta, nhưng mà chúng ta không ngã lòng về việc đó. Có sự khác biệt giữa sự than khóc và sự ngã lòng. Tại sao chúng ta sẽ không nản lòng? Bởi vì giống như lời bài hát chúng ta đã được hát, hồn của chúng ta chỉ quyết neo luôn ở trong nơi công nghĩa mà chỉ có Chúa là Đấng đã dùng huyết của Ngài để mua chuộc chúng ta mà thôi, chứ không phải là sự công nghĩa đó đặt trên chúng ta. Sự cứu rỗi của chúng ta có được không phải là dựa vào khả năng của chúng ta. Và cảm ơn Chúa là nó không đặt trên sự công bình riêng của chúng ta. Như vậy, việc mà chúng ta có được sự công bình và có được sự xưng công nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời, ấy là bởi những gì mà chúng ta đặt trên Đức Chúa Giêsu mà thôi. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời, Ngài kêu gọi chúng ta phải chủ động để theo đuổi sự trong sạch. Có nghĩa là khi chúng ta được kêu gọi để bắt đầu bước vào sự nên thánh, thì chúng ta cũng phải có phần trong vấn đề đó. Chúng ta cần phải nên có cái sự suy nghĩ rõ ràng khi đọc đến lời của Chúa nói về những vấn đề này. Gia-cơ chương 4 câu 8 dạy rằng hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi các tội nhân, hãy rửa sạch tay mình. Hỡi kẻ hai lòng, hãy thanh tẩy lòng mình đi. Gia-cơ nói rằng hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi những người có tội, hãy rửa sạch tay mình. Hãy làm cho lòng mình được thanh tẩy. Hỡi những người hai lòng. Như vậy thì ai là người phải chủ động ở đây? Chính chúng ta đó. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta phải thanh tẩy lòng mình. Khi Ngài kêu gọi chúng ta làm một điều gì đó, thì Ngài muốn chúng ta cũng phải góp phần trong cái công việc đó. Cô-rinh-tô nhì chương 7 câu 1. Phao-lô nói rằng, thưa anh em yêu dấu, vì có những lời hứa này, chúng ta hãy thanh tẩy chính mình khỏi mọi vết nhơ của thể xác và tâm linh, cũng hãy làm cho sự thánh hóa được trọn vẹn trong niềm kính sợ Đức Chúa Trời. Ở đây Phao-lô nói với những tín hữu và dạy chúng ta là hãy thanh tẩy chính mình khỏi mọi vết nhơ của thể xác và tâm linh. Một lần nữa, ở đây ai được kêu gọi phải hành động đây? Chính chúng ta đó. Và do vậy, xuyên suốt Kinh Thánh chúng ta sẽ thấy được chúng ta được kêu gọi để theo đuổi sự trong sạch. Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 22 dạy rằng nhờ vâng phục chân lý, anh em đã thanh tẩy linh hồn mình để có được tình huynh đệ chân thành. Hãy hết lòng yêu thương nhau tha thiết. Có nghĩa rằng khi chúng ta vâng phục chân lý thì chúng ta được thanh tẩy về linh hồn của mình. Kinh Thánh không hề dạy những người theo Chúa phải tự mình làm cho mình được xưng công nghĩa. Bởi vì chúng ta không thể làm được điều đó, chỉ có Đức Chúa Giêsu làm điều đó cho chúng ta mà thôi. Tuy nhiên, Kinh Thánh muốn cho chúng ta biết rằng chúng ta có phần trong việc mà chúng ta được ở trong cái tiến trình được thánh hóa. Giăng nhất chương 3 câu 3 nói rằng ai có niềm hy vọng như vậy nơi Ngài thì phải giữ mình thanh sạch như Ngài là thanh sạch. Đây là những gì mà chúng ta cần phải chủ động để tham gia vào. Đây là những gì mà chúng ta có thể biết được lời của Chúa luôn cho chúng ta biết rằng chúng ta chỉ là những người thụ động khi đề cập đến sự xưng công nghĩa. Tuy nhiên lại dạy rằng chúng ta cần phải chủ động trong tiến trình chúng ta được nên thánh. Muốn để được một cách đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời thì chỉ có Đức Chúa Giêsu làm điều đó cho chúng ta mà thôi. Giống như lời của một bài hát nói rằng đôi bàn tay của tôi không có thể mang gì đến cho Ngài cả, chỉ có thập tự giá mới đem được điều đó cho tôi mà thôi. Tôi chỉ có thể bám lấy vào thập tự giá của Ngài mà thôi. Và đó là hành động của việc mà Đức Chúa Trời Ngài xưng công nghĩa cho chúng ta. Dĩ nhiên, chúng ta nhìn xem Đức Chúa Giêsu để Ngài giúp cho chúng ta có được đời sống trong sạch. Tuy nhiên, khi mà chúng ta được kêu gọi để bước vào trong sự nên thánh, thì chúng ta phải là người chủ động, chúng ta phải là người tham gia vào việc đó. Khi mà nói về sự nên thánh mà Ngài muốn chúng ta tham gia vào đó, thì có những cái động từ là phải chiến đấu, phải cẩn thận, phải cầu nguyện và phải cố gắng hết sức mình. Và tất cả những cái đó đều là những cái động từ cả. Mitchell kể lại cái kinh nghiệm khi mà dạy tiếng Anh á, và cũng rất là nhiều giáo viên dạy tiếng Anh giống như ông Paul này cũng đồng ý á, là khi mà họ viết ra một cái câu bằng tiếng Anh và họ yêu cầu học sinh á, phải chỉ ra đâu là danh từ, đâu là động từ, thì rất là thường khi nhầm lẫn giữa danh từ và động từ, đến nỗi mà chỉ ra chẳng hạn như cái cửa nó chỉ đơn giản là danh từ thôi mà họ lại lầm lẫn cái đó là động từ, cho nên làm cho giáo viên cũng phải hoang mang bởi vì họ không có thể phân biệt được điều đó. Do vậy mà khi nói về tiến trình nên thánh, những mạng lệnh mà Chúa truyền cho chúng ta đều là những hành động mà Ngài muốn chúng ta phải thực hành. Khi nói về việc chúng ta được làm hòa lại với Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải chỉ nhờ cậy nơi Đức Chúa Giêsu mà thôi, bởi vì chỉ nhờ Đức Chúa Giêsu thì chúng ta mới được trở nên làm con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi đời sống của một cơ đốc nhân bước vào sự nên thánh, thì chúng ta được ban cho Đức Thánh Linh, để rồi nhờ Đức Thánh Linh mà chúng ta sẽ góp phần để bước vào trong sự nên thánh. Hy vọng rằng đây là những phần kinh thánh để nhắc cho chúng ta nhớ. Bởi sự cảm động của Đức Thánh Linh mà sứ đồ Phao-lô, ông đã có thể diễn đạt những ý tưởng của ông ở trong những câu kinh thánh như thế này. Philip chương 2 câu 12 và câu 13, Phao-lô nói rằng: "Vậy, thưa anh em yêu dấu của tôi, như anh em vẫn luôn vâng phục, không chỉ khi tôi có mặt, mà cả bây giờ lúc tôi vắng mặt, lại càng vâng phục hơn nữa. Hãy lấy lòng sợ sệt, run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình. Vì Đức Chúa Trời là đấng đang hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài." Như mọi người, cũng như chính tôi, cũng đã có thể thấy được có những người anh chị em của chúng ta đã có những cái bước tiến rất là nhanh trong cái quá trình giống Chúa càng hơn. Nhưng mà rồi cùng lúc đó chúng ta cũng thấy được có những người anh chị em phải vất vả dữ lắm để có thể nhích lên từng bước một, để có thể có được một cái tiến trình giống Chúa. Có sự khác biệt gì ở đây vậy? Tại sao vậy? Tại sao có những người anh chị em mà có thể bày tỏ ánh sáng của Ngài, cái sự lớn mạnh của họ rất là nhanh chỉ trong vòng một thời gian ngắn, mà ngược lại lại có những người sau bao nhiêu năm nhìn lại họ thì họ cũng giống như phiên bản cũ trước đây vậy? Dĩ nhiên, như tôi đã đề cập trước đây, trong hội thánh của Chúa có những người chưa thật sự tin Chúa. Do vậy mà chúng ta cũng sẽ thấy rằng tại sao mà họ không có được cái sự khác biệt. Tuy nhiên, ở đây tôi muốn đề cập đến những người thật sự đã tin Chúa rồi đó. Tôi nghĩ rằng cái sự khác biệt lớn đến từ việc chúng ta đã theo đuổi sự thánh khiết là như thế nào. Tôi tin rằng mọi người ai cũng mong mình có được một cái sự tiến bộ. Nếu không thì chắc không ai mà tham gia trong chiến dịch hôm nay, đúng không? Nhưng mà thì làm sao để chúng ta cố gắng để đạt được sự thánh khiết chung với nhau đây? Mười có muốn tôi cho cái danh sách không? Thứ nhất là hãy tin. Gia-cơ chương 1 câu 6 và câu 7: "Nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ, vì cả hai nghi ngờ giống như sóng biển bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó. Người như thế đừng tưởng mình sẽ nhận điều gì từ nơi Chúa." Có nhiều người đã tin Chúa rồi mà họ lại không tin rằng Đức Chúa Jesus Ngài có thể giải quyết những cái vấn đề xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của mình. Họ không tin nơi Chúa và họ cũng không tin nơi lời của Chúa. Họ nói rằng sự cám dỗ quá lớn và sự thất bại là quá nhiều, hoặc là những vết thương quá sâu, hoặc là tôi chờ đợi quá lâu rồi. Và họ cho rằng tất cả những điều đó là vượt qua khỏi khả năng của Đức Chúa Jesus. Dĩ nhiên, những điều đó là những người không tin Chúa, họ nghĩ. Tuy nhiên, đối với ngay cả các môn đồ của Đức Chúa Giêsu, chính Ngài đã hỏi họ rằng, đức tin của các ngươi đâu vậy? Tôi tin rằng chúng ta ngày hôm nay mình phải cầu nguyện với Chúa, xin Chúa giống như là người cha của đứa con mà bị quỷ ám đó, là hãy nói rằng, là Chúa con tin, nhưng hãy xin giúp cho sự không tin của con. Tôi biết rằng có nhiều người họ đang chạy, nhưng mà chạy dậm chân, kiểu dậm chân một chỗ thôi, là bởi vì sự không tin của họ đó. Tiến trình lớn lên trong đời sống của một người cơ đốc nhân ấy là phải đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu và tin rằng không có gì đối với Chúa là không thể cả. Thứ hai ấy là phải xưng tội, phải ăn năn. Một lần nữa, trong Dân Nhất chương 1 câu 9: "Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín và công bình sẽ tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta được sạch mọi điều gian ác." Tôi hy vọng rằng không ai ở đây nghĩ rằng chỉ có cái lần mà chúng ta cần phải xưng tội duy nhất là lần mà chúng ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa và xưng tội với Chúa mà thôi. Hãy để ý trong câu này cho thấy rằng việc mà xưng tội và thanh tẩy đó là đi chung với nhau. Để được thanh tẩy, để được tẩy sạch, trước hết chúng ta cần phải xưng tội. Khi mà chúng ta hướng tâm trí của chúng ta về sự trong sạch và những gì mà Chúa Giêsu Ngài làm cho chúng ta, thì kế tiếp chúng ta phải nghĩ rằng điều gì sẽ thay đổi ở đây. Những cái sự giả dối nào mà chúng ta đang tin vậy? Có cái tội lỗi nào mà chúng ta cần phải ăn năn không? Có thể là sự kiêu ngạo, có phải là sự ham muốn, sự tham lam, sự lười biếng. Nếu mà mình không chắc thì hãy hỏi những người anh em trong Chúa của mình, họ sẽ cho mình biết. Nhiều lúc những người khác có thể nhìn thấy tội lỗi của chúng ta rõ hơn rất là nhiều khi mà chúng ta tự nhìn thấy tội lỗi của mình. Và đó là cái điểm ích lợi và cái điểm bất lợi trong việc mà có người phối ngẫu. Tại sao mà tôi nói cái điểm bất lợi lẫn cái điểm có lợi khi mà có người phối ngẫu là bởi vì chúng ta cần cái người phối ngẫu, chúng ta chỉ cho chúng ta thấy những cái điều mà chúng ta cần phải thay đổi, tuy nhiên chúng ta lại không muốn nghe nữa. Làm thế nào để chúng ta có thể thắng trận trong khi chúng ta không biết là chiến trận mình đang chiến đấu là chiến đấu với cái gì? Hãy kêu tên những cái tội lỗi nó ra và hãy ăn năn nó và hãy từ bỏ nó. Dĩ nhiên, trước hết chúng ta phải ăn năn tội lỗi mình đối với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng dạy chúng ta về cái quyền năng và về cái giá trị của việc chúng ta phải xưng tội cùng nhau nữa. Rất mừng là anh Mitchell, anh không có cái ý muốn nói như vậy. Có nghĩa là anh phải vào trong phòng rồi anh mặc cái bộ đồ đen, anh ngồi trong đó rồi chúng ta ngồi vào đây rồi xưng tội với anh. Cái đó là ý anh muốn nói. Gia-cơ chương 5 câu 16 dạy rằng: vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh. Lời cầu nguyện của người công chính có quyền năng và rất linh nghiệm. Tại sao mà chúng ta được dạy rằng chúng ta phải cầu nguyện cho nhau? Có phải là bởi một ai đó mà chúng ta xưng tội với họ thì người đó có cái quyền để tha tội chúng ta hay không? Mục đích của việc xưng tội cùng nhau là để rồi chúng ta cùng nhau để chịu trách nhiệm giải trình, rồi chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau. Điều thứ ba là vâng lời. Cho tới lúc này thì thấy mọi việc cũng rất là đơn giản đúng không? Đơn giản nhưng mà không có nghĩa là dễ dàng. Chắc chắn chúng ta không thể nào muốn được lớn lên trong Chúa mà lại tiếp tục trong sự không vâng lời của mình. Điều đó đồng nghĩa là gì? Đồng nghĩa là chúng ta phải biết những gì mà Ngài đã nói. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn có lời của Ngài. Là những cơ đốc nhân, chúng ta phải ở trong lời của Chúa nhiều đến nỗi mà lời của Chúa là một phần trong đời sống của chúng ta. Đến nỗi mà lời của Chúa là lời của chúng ta vậy. Khi nói đến điều này, Michel lại nhớ đến vị mục sư mà anh đã lớn lên rồi anh đi nhà thờ. Và ông bây giờ đã cao tuổi rồi. Ông quên nhờ chúng ta cầu nguyện cho gia đình của ông. Bởi vì hiện tại thì ông chắc cũng sắp về với Chúa. Dĩ nhiên, đối với một người như ông thì chết là có lợi. Chúng ta nhớ đến gia đình ông để cầu nguyện cho ông. Michel nhớ đến ông có những lúc mà ông quên, không nói chuyện bình thường thôi mà ông cũng dùng cái ngôn từ của lời Chúa nữa. Ví dụ như ông kêu rằng: Gia-cơ ơi, ngươi ở đâu vậy? Tức là lời của Chúa xâm nhập vào trong ông, đến cái ngôn ngữ ông sử dụng cũng là đến từ trong lời Kinh Thánh. Ê-phê-sô chương 5 câu 26 nói rằng: để thánh hóa hội thánh sau khi dùng nước và lời Ngài thanh tẩy hội thánh. Đấng Christ đã yêu hội thánh của Ngài. Ngài đã phó chính mình Ngài cho hội thánh của Ngài. Và Ngài thanh tẩy hội thánh của Ngài bởi chính lời của Ngài. Đây là lời của Đức Chúa Trời đã giúp cho chúng ta được trong sạch. Ngay cả trong tiếng Anh đó, là cái ngôn ngữ mà nó có nhiều cái thì khác nhau mà anh Mỹ Sơn cũng cảm thấy rằng nó không đủ để diễn tả lời của Chúa nói là như thế nào. Đó, trong tiếng Anh có thì quá khứ, hiện tại và tương lai, đó là ba cái thì căn bản. Nhưng mà trong tiếng Việt chúng ta thì chúng ta không có từ đó. Chúng ta chỉ có thể nói rằng lời của Chúa đã nói, đang nói và cứ tiếp tục còn sẽ nói. Mà chỉ có cách đó để cho chúng ta có thể định nghĩa được những gì mà lời Chúa dành cho chúng ta mà thôi. Tức là Đức Chúa Trời, Ngài đã phán qua lời của Ngài. Và Ngài đang phán qua lời của Ngài. Và Ngài sẽ tiếp tục phán qua lời của Ngài. Như chị Wendy dạy các em thiếu nhi hôm nay đó, câu Kinh Thánh trong Hebrew chương 4 câu 12 cho biết rằng: vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng. Chúng ta cần phải biết lời của Đức Chúa Trời. Còn nhớ những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha cho chúng ta không? Giăng chương 17 câu 17, Ngài cầu nguyện rằng: xin Cha dùng chân lý thánh hóa họ, lời của Cha là chân lý. Không có trường hợp ngoại lệ, tôi có thể nói rằng cái sự khác biệt giữa một người được nhanh chóng trưởng thành ở trong Chúa và một người lớn lên một cách chậm chạp là bởi vì người đó có chìm ngập ở trong lời của Đức Chúa Trời hay không mà thôi. Những người mà có được một đời sống thay đổi và được lớn lên trong Chúa đó, những người đó giống như là một cái miếng xốp mà có thể thẩm thấu, có thể hút hết tất cả những gì trong lời của Ngài. Là họ sẽ cho thấy cách mà họ lắng nghe lời của Đức Chúa Trời như thế nào. Cách mà họ đọc lời của Đức Chúa Trời như thế nào. cách mà họ muốn biết về những thắc mắc trong lời của Đức Chúa Trời là như thế nào. Và hơn hết, ấy là cách mà họ muốn áp dụng lời của Đức Chúa Trời trong đời sống của họ là như thế nào. Do vậy, chúng ta cần phải vâng lời Đức Chúa Trời. Và để vâng lời Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải biết lời của Đức Chúa Trời. Số 4, ấy là thờ phượng. Khi nói về sự thờ phượng, định nghĩa sự thờ phượng có nghĩa là chúng ta hướng về một điều gì đó mà có giá trị đáng để chúng ta hướng đến. Sự thờ phượng có nghĩa là chiêm ngưỡng sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Và rồi có chủ tâm để nhận ra rằng lời của Đức Chúa Trời là lời không hề biến đổi. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 3 câu 18 cho biết tất cả chúng ta đều để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa, được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang, và điều này đến từ Chúa là Thánh Linh. Và đây là một câu kinh thánh tuyệt vời. Đây là câu kinh thánh mô tả cho chúng ta thấy được sự biến đổi trong đời sống của chúng ta khi chúng ta nhìn xem Chúa là như thế nào, để rồi chúng ta được thay đổi và được nên thánh ra sao. Được biến đổi để trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang. Có hai điều được đề cập đến trong câu kinh thánh này. Thứ nhất là được biến đổi. Làm thế nào để có thể được biến đổi ở đây? Một người có thể được biến đổi khi người đó chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa. Ý Phaolô muốn nói ở đây là khi mà một cơ đốc nhân thờ phượng Ngài. Nghe thì có vẻ giống như là nó xa vời, khó tưởng tượng, nhưng mà để Michel cố gắng để anh làm sao để có thể đơn giản hóa để chúng ta có thể dễ hiểu theo cái cách mà chúng ta có thể thực hiện được. Giả sử như khi một người đến với tôi và nói rằng người này đang bị nghiện về phim tình dục. Cái người này biết rằng nghiện phim khiêu dâm như vậy là sai và tìm đến một người anh em trong Chúa để mà xin được tư vấn. Và khi tôi và người đó nói chuyện với nhau thì câu hỏi của tôi có thể là làm sao mà anh lại rơi vào trường hợp này, nó đã bắt đầu như thế nào vậy? Tại sao mà anh đã đến nông nổi này? Điều gì đã điều khiển, điều gì đã nó có cái năng lực để mà kiểm soát anh tới mức mà bây giờ anh phải trở nên như vậy? Và rồi khi tôi lắng nghe những gì mà người này chia sẻ thì tôi có thể thấy được những gì đã xảy ra. Tôi cho người đó biết rằng người này đã thờ hình tượng trong cái vấn đề này. Người này đã đặt để cái sự ham thích của mình về những điều này. Anh đã đến với hình tượng này để anh tìm được cái sự an ủi. Anh tìm đến cái hình tượng này để anh thấy được niềm vui. Tức là anh cứ tiếp tục thờ phượng nó như vậy đó, cho tới khi anh trở thành một cái con nghiện đó. Cái từ ngữ này đó, nó được diễn đạt theo cái cách mơ hồ đến nỗi mà khó hiểu, làm cho người ta có thể hình dung ra được là người này đã quan tâm quá nhiều tới một cái giá trị nào đó, tới một cái điều gì đáng giá, tới mức mà họ thờ phượng đó. Anh đã phải ở trong cái tình trạng nghiện ngập như thế này là bởi vì anh đã thờ phượng cái điều sai trật. Thì bây giờ chúng ta phải làm gì trong vấn đề này đây? Tức là đã có một tiến trình mà anh đã lần lần anh biến nó thành một cái gì đó để anh thờ phượng nó, thì bây giờ cũng có thể anh rút ra khỏi cái sự thờ phượng đó. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là không ai có thể đơn giản là chỉ hạ bệ cái hình tượng đó mà thôi. Dĩ nhiên, một người có thể làm được điều đó, nhưng mà đó không phải là tất cả. Anh đã được tạo dựng nên là một cái tạo vật mà phải có cái sự thờ phượng. Do vậy mà anh phải tìm kiếm một cái điều gì đó để anh thờ phượng. Đó là lý do vì sao mà trong Kinh Thánh Tân Ước dạy rằng khi mà chúng ta lột bỏ một điều gì đó thì chúng ta phải mặc lấy một điều gì mới. Chứ chúng ta không thể nào mà ở cái điểm giữa cả. Chúng ta phải nên lắng nghe lời khuyên của David được ghi lại trong Thi Thiên chương thứ 34 câu 8. Hãy nếm thử và nhận biết Đức Giê-hô-va là tốt đẹp dường bao. Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài. Chúng ta sẽ trở thành một người thờ phượng Đức Chúa Jesus Christ theo một cái cách hoàn toàn mới. Chúng ta sẽ bắt đầu thực hành việc mà chúng ta chiêm ngưỡng vinh quang của Đức Chúa Trời là như thế nào. Và rồi chúng ta sẽ bắt đầu thờ phượng đấng mà chúng ta đáng phải nên thờ phượng. Có lẽ chúng ta đã có thể liên tưởng tới trong những năm dài có nhiều khi chúng ta đã thụ động, chúng ta không làm gì cả trong khi người khác đang thờ phượng. Chúng ta có mặt ở đó đó, nhưng mà tâm trí chúng ta đang là lững lờ ở đâu đó. trong khi người khác họ đang dầm thấm ở trong lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta lại không được như vậy. Chúng ta không nhận được điều gì cả. Và dĩ nhiên chúng ta không áp dụng được điều gì cả. Và rồi mọi sự thay đổi. Và rồi khi chúng ta bắt đầu thờ phượng. Nếu như điều đó chưa xảy ra thì đây hôm nay là lúc mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm điều đó. Có một cái quan điểm sai trật trong vấn đề thờ phượng Chúa ở đây. Việc mà chúng ta ngồi lại với nhau để thờ phượng Chúa thì đây là một sự thờ phượng Chúa chung với nhau. Mà nếu giả sử như cuộc đời thờ phượng Chúa chúng ta chỉ xảy ra vào trong một ngày Chủ nhật như thế này thì chúng ta đang có vấn đề rất 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 lớn. Khi mà tội lỗi đang kìm hãm chúng ta thì đây là cách mà chúng ta có thể được bẻ gãy cái sự xiềng xích của nó. Hình tượng phải bị hạ bệ, nhưng mà nó phải được thay thế bằng một cái gì đó đáng giá để chúng ta thờ phượng. Để chúng ta có thể bẻ gãy cái sự kìm hãm của tội lỗi thì chúng ta phải thờ phượng một đấng nào đó phải có năng quyền lớn hơn tội lỗi đó. Do vậy mà Cô-rinh-tô thứ 2 chương 3 câu 18, khi mà chúng ta chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa thì chúng ta sẽ được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài. Và đây là mục đích chính của việc thờ phượng Ngài ấy, là chúng ta sẽ hiểu rõ được Ngài là ai. Do vậy mà khi chúng ta đến với Chúa để thờ phượng Ngài, chúng ta phải nên nói giống như là Môi-se vậy, hay là xin Chúa hãy cho con thấy được vinh quang của Ngài. Điều thứ năm hay là phải hỏi, phải cầu xin Chúa, xin Chúa cho chúng ta có được sự trong sạch và xin Chúa giúp cho chúng ta có được đời sống thánh khiết. Thi Thiên 51 câu 10, Đức Chúa Trời ơi, xin dựng nên trong con một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng. Đối với những người tin Chúa, đây không phải là lời cầu nguyện mà chúng ta chỉ cầu nguyện một lần mà thôi. Trừ khi nào vừa cầu nguyện này xong là chúng ta ngã chết thì có lẽ là chúng ta không còn cầu nguyện nữa. Nhưng mà chúng ta nếu vẫn còn tiếp tục sống thì chắc chúng ta vẫn phải tiếp tục là cầu nguyện này. Việc mà chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta có được tấm lòng trong sạch đó, với việc mà chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta những điều khác đó, cái điều nào nhiều hơn vậy? Và số 6 là sự kiên trì. Tôi nghĩ đến Phi-e-rơ, tôi nghĩ đến vua David đã làm rất là nhiều lầm lỡ, nhưng mà họ cứ tiếp tục kiên trì. Và Đức Chúa Trời, Ngài đã sử dụng họ một cách quyền năng. Ngày hôm nay khi mà đến những cái công ty thấy những cái bảng họ để những cái chữ là hãy cứ kiên trì, hãy cứ tiếp tục kiên trì. Đó là những điều mà thế gian họ kêu gọi, nhưng mà đó là không phải là những gì mà tôi muốn nói ở đây. Chúng ta không có tiếp tục kiên trì bởi vì chúng ta vĩ đại như thế nào hay là những gì mà chúng ta có thể làm được dựa vào sức của mình. Nhưng mà ở đây chúng ta kiên trì là bởi vì chúng ta thờ phượng đấng mà có giá trị, đấng xứng đáng để có thể làm cho chúng ta những điều vĩ đại cho chúng ta. Chúng ta kiên trì là bởi vì chúng ta đang hầu việc một Đức Chúa Trời mà Ngài có thể làm được tất cả mọi việc. Ngài là đấng đáng để chúng ta sẽ trở thành một sinh tế sống và thánh để được dâng cho Ngài. Và điều cuối cùng ấy là chúng ta mong đợi điều gì sẽ xảy ra cho mình. Giăng Nhất chương 3 từ câu 1 đến câu 3, sứ đồ Giăng dạy rằng: hãy xem Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta tình yêu thương lớn là dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái của Ngài. Sở dĩ thế gian không biết chúng ta vì thế gian không biết Ngài. Thưa anh em yêu dấu, hiện bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn chúng ta sẽ như thế nào thì chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vốn có vậy. Ai có niềm hy vọng như vậy nơi Ngài, thì phải giữ mình thanh sạch như Ngài là thanh sạch. Chúng ta cần phải biết chúng ta là ai và chúng ta rồi sẽ như thế nào. Một lần nữa, điều mà tôi muốn nói đây không phải là giống như những nhà tâm lý học, họ hay nói là mình phải biết mình là như thế nào, không phải như vậy. Nhưng mà điều mà tôi muốn cho mọi người biết, chúng ta cần phải biết chúng ta là ai, là bởi vì Đức Chúa Trời, Ngài đã cho chúng ta biết chúng ta là ai. Và chúng ta biết mình là ai dựa vào những gì mà Đức Chúa Trời cho chúng ta biết. Không cần biết những người không tin Chúa trên thế giới này, họ nói rằng họ tốt như thế nào. Nhưng mà Chúa nói rằng họ là những người thù nghịch với Ngài. Và việc mà Đức Chúa Trời nói như thế nào đó, cái đó mới là vấn đề. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Ngài gọi chúng ta là ai vậy? Trong Đấng Christ, chúng ta là những đứa con rất yêu dấu của Đức Chúa Trời. Đó là chúng ta đó. Chúng ta là những người đồng kế tự với Đấng Christ. Hiểu rằng chúng ta là ai Và những gì mà chúng ta có được, đó là điều sẽ giúp cho chúng ta có thể chiến đấu để có thể có được lòng trong sạch. Và đối với những ai có lòng mong đợi, thì trong phần Kinh Thánh này, Sứ Đồ Giăng có nói rằng ai có niềm hy vọng như vậy nơi Ngài, thì phải giữ mình thanh sạch như Ngài là thanh sạch. Đây là điều mong đợi một ngày chúng ta sẽ như thế nào đó. Cách mà chúng ta có thể bày tỏ cái lòng mong đợi của chúng ta là chúng ta bày tỏ lòng biết ơn khi nói rằng tôi bây giờ không phải là tôi trước đây nữa. Nhưng mà tôi bây giờ cũng chưa phải là tôi rồi sẽ là người trở thành như thế nào sau này. Phước cho những người có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Đời sống chúng ta càng lớn lên trong sự trong sạch như thế nào thì chúng ta sẽ càng thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là như thế nào. Và càng đọc lời của Chúa nhiều chừng nào thì chúng ta càng có thể thấy rõ Chúa nhiều hơn nữa. Những gì mà chúng ta thấy được ngày hôm nay là bởi đức tin. Nhưng rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ thấy giống như là Chúa thấy chúng ta vậy, mặt đối mặt. Chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.